bạn hỏi ta về đâu đi đâu. Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng.
Kính thưa quý khán giả thân mến, đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi do Đặc Sáng Hướng Đi từ Dallas giới thiệu. Đây là chương trình đặc biệt phát thanh mỗi tuần một lần từ Dallas đến Bắc Cali. Hy vọng quý vị lắng nghe chương trình hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này tuần tới. Người Việt tha hương chúng ta đã có kinh nghiệm về nước Việt và nước Mỹ khá nhiều, nhưng kinh nghiệm về nước trời còn ít. Chúa cứu thế đã đến thế gian để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, và Ngài kêu gọi mọi người, trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, hầu Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Điều này có nghĩa người Việt chúng ta có thể tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa để trở thành công dân nước trời. Mục đích làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Làm sao để kinh nghiệm về nước trời? Làm sao để mỗi người Việt hôm nay có thể giản dị để nói, tôi đang sống những ngày trời trên đất? Đây là lý do mà chúng tôi dành thời giờ và công sức để giới thiệu chương trình Nước Trời Là Nước Tôi. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Trân trọng kính chào toàn thể ông bà anh chị em thân mến. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, tôi xin kính chúc ông bà anh chị em, toàn thể các thân hữu, các tín giả lời cầu chúc mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Đến mùa đông thì thời tiết lạnh và giọng nói của tôi bây giờ rất là khó, nhưng tâm lòng yêu thương và cố gắng giúp cho tôi gửi đến ông bà anh chị em chương trình phát thanh hàng tuần với một cái câu trả lời theo kinh nghiệm mà Chúa cho. Vừa qua thì tôi được phỏng vấn bởi một phóng viên. Tôi biết rằng phóng viên này thì chịu ảnh hưởng của các tôn giáo Á Đông, nhất là của Phật giáo. Cho nên đã hỏi tôi một câu rằng, mục sư ơi, làm sao để cầu nguyện có linh nghiệm? Mà mục sư chỉ cái cách để cầu nguyện của linh nghiệm. Thì tôi rất là vui vì thấy đây là một cái câu hỏi rất là hay, một chủ đề rất là quan trọng. Thì chính cô biết là người Phật giáo, người Việt Nam cũng đều cầu nguyện. Hầu như người Á Đông, tất cả đều cầu nguyện. Và ngay cả những người tin Chúa, người Tin Lành, Công giáo hay là chung là tất cả các tôn giáo, kể cả người Hồi giáo họ cũng cầu nguyện nhiều lắm. Như vậy thì mọi người đều cầu nguyện, nhưng mà theo ý cô thì cầu nguyện linh nghiệm mà là một điều mà cần phải học hỏi. Và tôi nhìn thấy đây là một nhu cầu rất là lớn, và tôi muốn chia sẻ về cái ý nghĩ, cái suy nghĩ của sự linh nghiệm. Thưa các bạn, chị em, tôi nghĩ rằng đây là bài học cho cuối năm cũng như bài học cho cả đầu năm. Chúng ta phải dành thời giờ thêm để tìm hiểu, để học hỏi về sự linh nghiệm của sự cầu nguyện. Đối với người Á Đông thì tôi nhìn thấy rằng nơi nào mà người ta nói chỗ này linh lắm, thế là người ta tìm đến. Bởi vì người ta nghĩ rằng cái nơi đó đó là mình xin gì được nấy. Thậm chí là hồi tôi có ở Việt Nam thì nghe tin là ô cái hồ này có con cá, nó linh lắm. Ai uống nước cái chỗ có con cá này thì hết bệnh hoặc là linh thiêng vậy đó. Thế là người ta chạy đến. Và một thời gian thì họ chả thấy linh thiêng gì hết, linh nghiệm gì hết, cho nên họ bỏ. Và ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều tin đồn, ô chỗ này linh, chỗ này có cái tượng này linh lắm, có cái chùa này linh lắm, có cái miếu này linh lắm, có hòn đá, có cục gỗ, có cây hay là có ngọn núi, linh lắm, linh lắm. Thế là người ta chạy đến. Người ta tưởng rằng mình cầu nguyện chỗ đó thì nó có linh nghiệm. Và thưa ông bà anh chị em, tôi muốn chia sẻ điều này với sự tỉnh táo một chút. Bởi vì trong Kinh Thánh có nói sự linh nghiệm. Và hôm nay tôi đề nghị ông bà anh chị em sẽ cùng tôi học hỏi cái bài học về sự linh nghiệm. Như thế nào gọi là linh nghiệm? Kinh Thánh dạy cho chúng ta về sự linh nghiệm nó khác với cái nhìn của người ta là xin gì được nấy, rồi chỗ nào là linh nghiệm. Họ quên đi cái tấm lòng của chúng ta, họ quên đi cái đấng mà nhậm lời cầu nguyện. Đức Chúa Trời không phải là một cái pho tượng để mình nói, hay là một cái con vật để mà mình nói, hay là thậm chí là một con người để mình nói và nói theo ý của mình, điều khiển theo ý của mình. Và đây chính là điểm mà tôi ước ao ông bà anh chị em, nhất là những người đang sống trong thời đại này, cần tỉnh táo một chút. Chúa Giêsu đã dạy về sự cầu nguyện, và riêng ở trong Kinh Thánh nói về sự tích Chúa Giáng Sinh, tôi cũng thấy được cái sự linh nghiệm. Như thế nào là linh nghiệm? Chẳng hạn như một bà mẹ, hai vợ chồng già rồi mà vẫn ước ao có một đứa con, thì vẫn tiếp tục cầu nguyện. Mà sau nhiều năm, tôi nghĩ là có 40 năm, 50 năm, thì Chúa nói rằng lời cầu nguyện của người đã được nhậm. Tôi nghĩ đó chính là sự linh nghiệm. Bởi vì bà Elizabeth lớn tuổi lắm rồi mà Chúa lại cho có một đứa con. Rồi rất nhiều cái trường hợp mình cầu xin đứa con thì Chúa cho. Đó là một sự linh nghiệm. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho một người phụ nữ sinh con. Hoặc là trong người Do Thái cũng có kinh nghiệm về bà Sarah là vợ của Abraham. Hai vợ chồng rất là giàu, rất là nổi tiếng, nhưng mà không có con. Thì một ngày kia có thiên sứ của Chúa đến nói rằng sang năm ngươi sẽ có một đứa con. Thì bà không có tin, bà cười, bà nói già như tôi làm sao có con được. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, quả nhiên đúng như lời thiên sứ của Chúa đã hứa, bà có thai và sinh một đứa con. trong lịch sử của Israel cho biết đứa con đó là Isaac. Rồi sau này thì Isaac sinh ra Jacob là tổ phụ của dân Do Thái. Sự cầu nguyện để có một đứa con và sinh con như cái nguyện vọng của một người phụ nữ ước có con, tôi nghĩ rằng đó là sự linh nghiệm. Linh nghiệm là một cái sự trả lời của chính mình Chúa rất là rõ ràng. Không phải là mình xin gì được nấy, hoặc là nghe người đồn nói chỗ này linh, chỗ kia linh. Không phải như vậy. Vì vậy, tôi xin đọc lời của Chúa một cái hết sức cụ thể của ông Gia-cơ. Gia-cơ thì là lãnh đạo hay là lãnh người chủ tọa của đại hội nghị tại Jerusalem đó, trong Kinh Thánh. Gia-cơ là một người biết Chúa và đã ghi chép lại ở trong một cuốn sách được gọi là sách Gia-cơ. Tiếng Anh là James. Và ở Mỹ đây á, thì người ta nói rằng cái James là một cái tên mà được người ta sử dụng nhiều nhất. Những đứa con thì họ thích đặt tên là James. Nhưng mà họ ít để ý đến cái chỗ này. Bởi vì Kinh Thánh có nói rằng đây chính là lời của ông Gia-cơ nói. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Như vậy thì chịu khổ bằng nhiều cách. Muốn được hết khổ đó là phải cầu nguyện. Chúng ta để ý nha. Rồi có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Như vậy thì chẳng những người ấy cầu nguyện mà cũng mời các trưởng lão trong hội thánh, những người tin Chúa lão thành, sức dầu cầu nguyện. Sức dầu có thể là một cái phương thuốc thông dụng, là sức dầu cũng nói lên một cái đức tin. Các trưởng lão hãy cầu nguyện, và sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Như vậy thì trong sự cầu nguyện đó, chúng ta thấy có một cái trở ngại cho sự cầu nguyện, đó là phạm tội. Phạm tội bằng cách này cách khác. Và trước hết phải cầu nguyện Chúa tha tội cái này. Bởi vì tội cũng có thể là nguyên nhân. Giống như ngày hôm nay ở nhiều nơi ở Việt Nam, anh em bị ghiền xì ke ma túy. Và cái cách duy nhất mà nhiều người được chữa lành đó là cầu nguyện, rồi học lời của Chúa, là cầu nguyện theo cái tinh thần dạy dỗ của lời Chúa. Và càng đọc Kinh Thánh thì Chúa càng dùng Kinh Thánh một cách linh nghiệm, mổ xẻ tâm tư nguyện vọng của người đó để nỗi người đó thực sự ăn năn và được tha, thì được chữa lành. Thì ở đây cũng vậy, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Dĩ nhiên là người đó biết mình là có tội, ăn năn xưng tội. Vậy hãy xưng tội cùng với nhau. Không phải xưng tội với một người nào đó, một linh mục, một mục sư rồi nói tôi xưng tội. Không có nên nặng về hình thức xưng tội, ngoài nói là tôi xin lỗi, nhưng mà vẫn cứ xem đó như là một cái sở thích của mình và không có chịu thay đổi, thì cái sự xưng tội đó vô ích, hình thức bề ngoài vô ích. Xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, đây cũng là một cái gương để chúng ta học trong năm mới này. Ông bà anh chị em hãy chú ý đến sự cầu nguyện xưng tội và cầu nguyện cho nhau. Kinh Thánh cho một cái quyền lợi, những người thực sự tin Chúa hay là những người con của Chúa thì có quyền cầu nguyện. Cầu nguyện như một đứa con cầu nguyện với cha của mình vậy. Đối với những người bệnh tật đó, anh em hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Đức Chúa Trời làm cho lành bệnh. Quyền năng của Đức Chúa Trời thì không có gì không làm được. Chẳng hạn như nữ đồng trinh Mary được nghe tin nói là ngươi sẽ chịu thai bởi Đức Thánh Linh và sinh một con trai đó. Thì bà rất là ngạc nhiên, tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào mang tiếng là có chồng nhưng mà đâu ở với chồng đâu, nhưng mà sao tiên sứ nói là có con được. Thì tiên sứ nói rằng Đức Thánh Linh sẽ cho con có một đứa con, đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và bà tin, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời không làm được. Đó, đức tin là như vậy, đức tin nơi quyền phép của Đức Chúa Trời, nơi sự thực hữu của Đức Chúa Trời, nơi tình yêu của Đức Chúa Trời, nơi chương trình của Đức Chúa Trời. Đừng có vội vàng nghe nói linh 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 rồi chúng ta chạy đến một cái chỗ nào đó. Kinh Thánh nói rất là rõ, chỉ có sự chỉ dẫn của Kinh Thánh chúng ta mới biết hiệu nghiệm của linh là như thế nào, bởi vì Kinh Thánh rất là rõ ràng. Đừng có tưởng rằng Đức Chúa Trời giống như vàng, bạc, bửu thạch hay là do những cái kỹ xảo của con người dựng nên rồi nói đó là linh thiêng. Kinh Thánh rất là rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng do nhiều người vội vàng tin theo lời của tôn giáo này, tôn giáo khác, khiến người ta họ coi thường cái đức tin, và đến nỗi thậm chí người ta nói là họ không tin, và chúng ta nghĩ rằng là họ sai. Chính chúng ta sai mà nhiều khi chúng ta cho người khác sai. Chính chúng ta sai mà chúng ta cho Kinh Thánh sai là như vậy. Và nhiều người không có chịu tin Chúa là vì không phải là họ không có ánh sáng, nhưng mà vì họ ưa thích ngược lại với cái điều mà họ cầu xin. Họ xin theo ý của họ chứ không phải xin theo ý của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh có ghi chép lại một số trường hợp, chẳng hạn như là người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Người cầu nguyện có linh nghiệm nhiều là người cầu nguyện với tư cách như một người con với cha, một người được xưng công bình, người được Chúa Trời tuyên bố là công bình căn cứ sự công bình của Chúa Cứu Thế. Đây là một vấn đề rất là quan trọng, bởi vì Kinh Thánh nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Ông Eli là một vị tiên tri của nhân Do Thái. Ông vốn yếu đuối như chúng ta. Đừng có bao giờ nghĩ là tôi phải nhờ ông Thánh này, ông Thánh kia để cầu nguyện. Ông Eli là người yếu đuối như chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy. Đừng có chạy đến, ô chỗ này linh quá, ông này linh quá, tay ông này linh quá, tên bà này linh quá. Tôi nghĩ đến ở nước Mỹ đây, khi nước Pháp họ tặng cho nước Mỹ một cái pho tượng, họ gọi là pho tượng tự do, thì lập tức người Việt Nam nói đây là nữ thần tự do. Pho tượng nó khác với nữ thần, họ ghép cho cái pho tượng thành cái chữ nữ thần. Và nếu có tin đồn là cái pho tượng tự do này nó có linh thiêng thì người ta chạy đến người ta cúng, người ta thờ. Không phải vậy. Ông bà anh chị em ơi, phải rất là thực tế. Ở đây, Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện và cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sinh sản hoa màu. Hỡi anh em trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu lên hòn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Đó là lời của Chúa, lời thật dễ mất lòng, nhưng thưa ông bạn cho em, sự thật vẫn là sự thật. Đó là lý do mà tôi muốn dùng Kinh Thánh, chỉ có Kinh Thánh thôi mới trả lời cho những người hỏi lẽ về niềm hy vọng của những người tin Chúa. Nhất là nếu có ai, chẳng hạn như có người hỏi mục sư ơi, làm sao để con cầu nguyện có linh nghiệm, thì tôi không trả lời ngay theo ý người ta nghĩ về chữ linh nghiệm đó. Linh nghiệm là tôi xin cái gì được cái đấy. Không phải. Linh nghiệm là chúng ta cầu xin theo ý Chúa và Chúa trả lời theo thời điểm của Chúa, theo điều ích lợi, theo điều giá trị cho đời sống của cả chúng ta. Đặc biệt là muốn cầu nguyện có linh nghiệm phải giải quyết ngay vấn đề tội lỗi với Chúa, tội lỗi với người khác, phải tìm kiếm sự tha tội của Chúa thì lời cầu nguyện của chúng ta mới được liên nghiệm. Đó là một vài lời chia sẻ với ông bà anh chị em nhân dịp cuối năm và đầu năm. Tôi cầu chúc ông bà anh chị em trong năm mới này tiếp tục suy nghĩ về sự linh nghiệm của sự cầu nguyện và kinh nghiệm, những suy nghĩ mà còn kinh nghiệm thực tế của sự cầu nguyện. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì đây là kinh nghiệm của tôi. Ngay buổi tối hôm qua thì tôi được Hội Thánh Baptistin Đà Lạt mời chia sẻ về tin lành, hay là giảng tin lành với cái chủ đề là ánh sao hy vọng, ánh sáng hy vọng. Và tôi dùng câu chuyện ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 nói về các bác sĩ đi tìm Chúa và gặp được Chúa. Thì theo ý Chúa, theo ánh sao thì người ta đi đúng hướng. Nhưng mà đến lúc mà họ bắt đầu lấy cái ý của con người mà suy nghĩ áp dụng đó là họ áp dụng sai. Chẳng như họ nghĩ rằng vua thì phải sinh ra tại cung điện. Cho nên thay vì đi theo ánh sao thì họ lại xoay hướng về cung điện của vua Herod. Họ hỏi vua dân Do Thái sinh ra ở đâu, thì vua Herod mới xây dựng một cuộc hội họp để mà tìm câu trả lời. Thì những thầy tôn giáo từ bây giờ là thầy thông giáo, rồi những người thầy tế lễ đó, họ nói rằng vua dân Do Thái thì có lời tiên tri sinh ra là tại Bethlehem. Cho nên ông Herod ông nói rằng Kinh Thánh nói như vậy, tôn giáo nói như vậy, là đấng cứu thế sẽ sinh ra ở Bethlehem. Cho nên các ông đi tìm đi, mà tìm được thì trở lại báo cho chúng tôi biết để chúng tôi cũng thờ nữa. Thưa ông anh chị em, đó là cái nhìn về linh nghiệm của Herod, của các thầy thông giáo. Nhưng mà dưới sự soi đường của Chúa thì ra khỏi cung điện thì họ ngước mắt lên để tìm ý Chúa, thì ngôi sao dẫn đường đến nơi mà con trẻ ở. Con trẻ ở thì Kinh Thánh nói là lúc bây giờ đã ở nhà, ở trong nhà, thì ánh sao của Chúa chỉ dẫn đến chỗ đúng ngay, chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Đó là sự dẫn dắt của Chúa, sự mầu nhiệm, sự linh nghiệm của Chúa là cái chỗ đó. Chúa dẫn dắt và họ đã gặp Chúa Giê-xu, rồi đã thờ phượng Chúa, dâng hiến vàng, bạc, bảo thạch. Đó là những biểu tượng của lòng tôn kính Chúa và đúng theo cái ý nghĩa linh nghiệm của lời của Chúa. Và tôi nghĩ đến nếu năm nay ông bà anh chị em, những người nghe tôi mà muốn có linh nghiệm thì hãy cầu nguyện, chẳng hạn như những bà mẹ cầu nguyện Chúa cho con một đứa con. Đó là việc mà vợ chồng không có làm được, chính quyền không có làm được, Chúa làm được. Ngày hôm nay người ta đi ngược lại với ý Chúa, thay vì sinh sản thì người ta lại phá thai, người ta đồng ý phá thai, rồi người ta lại thay đổi cái định chế về gia đình, chồng là nam, vợ là nữ. Ngày hôm nay đồng tính luyến ái, nam lấy nam, nữ lấy nữ, họ nói đó là gia đình. Nhưng không bao giờ sinh con được. Rõ ràng là chúng ta thấy cái linh nghiệm theo ý người nó khác với linh nghiệm theo ý Chúa. Ý Chúa là sinh sản, là nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Ý Chúa là các ngươi sẽ gặp một con trẻ, suy nghĩ đến con trẻ, thấy nó lớn lên. Và tôi đã giới thiệu cho khoảng 10 người nghe, những thân hữu đó, thì nghe trong cái buổi nói chuyện của tôi, và tôi mời đứa cháu của tôi cùng các thiếu nhi đó đứng lên và kêu gọi. Một trong những món quà lớn nhất mà cháu của tôi đã để lại đó là trong mùa Giáng sinh vừa rồi, là cháu ngước lên và hôn vào má của tôi và nói rằng ông nội ơi, con thương ông nội lắm. Nó mới có 7-8 tuổi. Và tôi thấy đó là dấu hiệu của sự sống, của sự linh nghiệm. Cảm ơn Chúa, thì tôi muốn dùng hình ảnh thực tế đó để kêu gọi. Và cảm ơn Chúa, tôi hôm qua có 5 người trong số những tăng hiệu đó tin nhận Chúa. Tôi tin rằng tất cả những người khác cũng hiểu, nhưng mà vì họ đã có tôn giáo rồi. Thưa các ông bà anh chị em, hãy thực tế một chút, người cầu nguyện có linh nghiệm phải là người như thế nào theo lời của Chúa dạy. Chứ linh nghiệm nó chỉ xảy ra khi Đức Chúa Trời làm việc. Hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời một cách khôn ngoan mật thiết. Ông bà anh chị em thấy sự cầu nguyện linh nghiệm như thế nào? Khi ý Chúa được tỏ ra và khi Chúa làm công việc Chúa trong đời sống của ông bà anh chị em và qua đời sống của ông bà anh chị em. Tôi ước ao ông bà anh chị em sẽ tiếp tục lắng nghe, và tôi cũng cầu nguyện để Chúa cho tôi tiếp tục có những cơ hội để chia sẻ cho ông bà anh chị em thực tế sự dạy dỗ của lời Chúa mà ông bà anh chị em có thể áp dụng để có thể tìm ra được câu trả lời làm thế nào để cầu nguyện một cách có linh nghiệm. Nguyện Đức Chúa Trời ban bình an cho hết thảy ông bà anh chị em. Amen.
Giờ đây năm mới sang. bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi, bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.